Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 3 năm 2025. Thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là đẹp. Chỉ số S&P 500 tăng 85 điểm, hiện là 5.753 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 506 điểm, hiện là 42.490 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tăng 354 điểm, hiện là 18.138 điểm. Giá vàng hôm nay tăng 4 đồng, hiện là 3.025 Mỹ Kim một ounce. Giá dầu tăng 0.54 xu, hiện là 68 đồng 82 Mỹ Kim một thùng. Và thưa quý vị, giá xăng tại tiểu bang Texas ngày hôm nay, giá xăng regular 87.2 đồng 76 đồng một ga lông. Giá xăng 89 là 3 đồng 20 một ga lông. Giá xăng premium 93 là 3 đồng 56 một ga lông. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, Fed đã lỗ lớn năm thứ hai liên tiếp. Và cuối tuần trước thì cái Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức là Fed đã công bố cái số liệu cho thấy cái khoản lỗ hoạt động của cái cơ quan này năm ngoái là 77,6 tỷ Mỹ Kim. Fed đã có hai cái năm liên tiếp ghi nhận lỗ. Năm 2023 thì cái con số này là 114 tỷ. Và đây là cái hệ quả của chiến dịch hỗ trợ nền kinh tế giai đoạn đại dịch 2020-2021 và là cái quá trình nâng lãi suất mạnh tay để mà chống lạm phát từ năm 2022 cho đến năm 2023. Trong cái thời đại dịch đó, thì Fed cũng đã mua vào lượng lớn trái phiếu chính phủ và chứng khoán để mà bảo đảm rằng cái tài sản thế chấp. Mà khi lạm phát tăng cao thì cái cơ quan này cũng nâng lãi suất 11 lần từ tháng 3 năm 2022 cho đến tháng 7 năm 2023. Dù vậy thì cái việc thu lỗ không đồng nghĩa với việc Fed cần tiền từ Bộ Tài chính Mỹ và cũng không có ảnh hưởng đến cái hoạt động thường ngày của cái cơ quan này. Và tạo ra cái lợi nhuận và có thu nhập từ cho vay không phải là cái mục tiêu của Fed. Đây cũng chỉ là cái kết quả của việc thực hiện chính sách tiền tệ nhằm để mà giữ lạm phát ở mức thấp và duy trì cái thị trường lao động một cách vững chắc. Cho đến năm 2022 thì Fed thường xuyên ghi nhận lợi nhuận và chuyển lượng tiền lớn cho Bộ Tài chính Mỹ khi mà lãi suất ở mức thấp. Nhưng mà 2 năm qua thì khi mà lãi suất tăng cao thì chi phí của Fed cũng đã vượt xa cái tiền lãi đã thu về. Trong cái bản cân đối kế toán của Fed thì cái tài sản mà họ nắm giữ là cái trái phiếu chính phủ Mỹ và MBS. MBS là cái chứng khoán bảo đảm bằng tài sản thế chấp đó. Và giúp họ thu lãi như một cái nhà đầu tư thông thường. Trong khi đó thì phần nợ của họ là những cái khoản tiền gửi mà ngân hàng thương mại duy trì tại Fed và họ phải trả lại các khoản tiền này. Khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu nâng cái lãi mạnh tay vào cái năm 2022 thì họ đã phải trả nhiều tiền hơn cho cái số tiền mà những cái ngân hàng gửi tại đây. Và đến tháng 9 thì lúc đó cái số tiền chi ra bắt đầu nhiều hơn cái khoản thu về. Vào cuối năm ngoái thì ngân hàng Morgan Stanley tính toán cái lợi suất trung bình của số chứng khoán tương đương trị giá 6.800 tỷ này là 2,6%. Trong khi đó thì Fed hiện trả lãi là 4,4% với 3.400 tỷ Mỹ Kim tiền gửi của các tổ chức tài chính. Fed thì hoạt động độc lập, không có nhận ngân sách từ Quốc hội Mỹ. Và sau khi trừ đi cái chi phí hoạt động thì số tiền còn lại sẽ được cái chỗ này chuyển về cho Bộ Tài chính. Cái giai đoạn 2012-2021 thì cơ quan này đã chuyển hơn 870 tỷ Mỹ Kim về cho Bộ Tài chính. Và dự báo năm ngoái của Fed cũng cho thấy Fed sẽ tiếp tục lỗ nếu mà lãi suất ngắn hạn được duy trì ở mức trên 4%. Còn nếu mà cái lãi suất giảm dần thì họ sẽ có lợi nhuận hơn. Trong cái cuộc họp về chính sách vào tuần trước thì cũng Fed cũng nói rằng đã thông báo giữ nguyên lãi suất ở cái mức 4,25 và 4,5. Và cái hành động này tương tự như hồi tháng 1 khi mà cái chỗ này đã giảm lãi suất 3 lần liên tiếp năm ngoái. Và họ đang tiến gần cái điểm hòa vốn rồi. Cái ông mà kinh tế trưởng tại ngân hàng Morgan Stanley cho biết rằng họ đang tiến gần cái điểm hòa vốn và tôi không tưởng tượng được rằng Fed có thể sẽ có lãi trở lại. Nhưng mà việc này có lẽ sẽ mất vài năm nữa. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ linh hoạt với kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối ứng. Cái là cái thuế đối ứng có nghĩa là thuế có qua có lại, có nghĩa là các nước áp dụng thuế với Hoa Kỳ như thế nào thì Hoa Kỳ sẽ làm tương tự như vậy đó, là thưa quý vị, đó là gọi là cái áp thuế nhập khẩu đối ứng. Nhưng mà ông cho rằng có thể sẽ có một cái ngoại lệ. Tổng thống Trump cho biết cho trước báo giới tại cái phòng bầu dục và hôm 21 tháng 3 rằng ông nói rằng mọi người đến gặp tôi và nói chuyện về thuế nhập khẩu, rất nhiều người đề nghị được miễn trừ, nhưng mà nếu làm thế với một nước thì tôi cũng sẽ áp dụng với tất cả. Tổng thống cho biết như vậy. Và tổng thống cũng khẳng định việc ông hoãn áp thuế một tháng với các hãng xe hơi không có đồng nghĩa mình sẽ thay đổi quan điểm. Tôi không có thay đổi đâu, nhưng linh hoạt cũng là điều quan trọng. Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần linh hoạt, nhưng về cơ bản thuế vẫn mang tính đối ứng. Tổng thống nói như vậy. Và ngày 2 tháng 4 thì sắp tới đây thì Tổng thống Mỹ sẽ dự định công bố cái thuế nhập khẩu đối ứng với tất cả toàn bộ các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Và theo đó thì Mỹ sẽ áp thuế với hàng hóa các nước tương đương với mức họ hiện áp thuế đối với các mặt hàng của Hoa Kỳ. Các nước mà có áp dụng hệ thống thuế giá trị gia tăng mà Việt Nam mình hay gọi là VAT đó, thuế VAT, thì vẫn bị coi là thuế áp thuế nhập khẩu. Và vài ngày gần đây thì Tổng thống Trump cũng nhiều lần tuyên bố cái ngày 2 tháng 4 sẽ là ngày ông sẽ áp dụng nó. Tổng thống Trump hôm qua cũng cho biết cái kế hoạch, đã có cái kế hoạch nói chuyện với ông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình rồi. Và Bắc Kinh cũng đã nhiều lần công bố sẽ trả đũa với những cái hàng nông sản Mỹ mà khi mà Tổng thống Trump áp thuế bổ sung với hàng hóa của Trung Quốc. Và hai nước cũng từng rơi vào cái cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Căng thẳng thương mại toàn cầu vài tháng qua đang gia tăng và khi mà Mỹ liên tiếp áp thuế nhập khẩu lên các đối tác. Và đến nay thì Tổng thống Trump cũng đã áp thuế với hàng hóa của Mexico, Gia Nã Đại, Trung Quốc và tăng thuế nhôm thép, dọa áp thuế với Liên minh châu Âu và thuế đặc biệt riêng đối với xe hơi, dược phẩm, chip đi vào Hoa Kỳ. Và Trung Quốc, Gia Nã Đại, EU đều đã công bố những chính sách đáp trả. Và những cái hành động này đã khiến cho nhà đầu tư lo ngại lạm phát và suy thoái tại Hoa Kỳ. Và thị trường tài chính toàn cầu cũng náo loạn luôn, mà khi giá vàng đã lên đến mức gọi là dùng là cao nhất trong hơn trong 16 lần trong năm nay, có nghĩa là đã vượt mức 3.000 Mỹ Kim trong một ao đó thưa quý vị. Còn chứng khoán Mỹ cũng liên tiếp đi xuống trong một tháng trong vòng một tháng qua. Thưa quý vị, chỉ còn có 2 tuần nữa là trước cái thời hạn mà Hoa Kỳ buộc TikTok phải gọi là bán lại cho Hoa Kỳ hoặc là rời khỏi Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cái phương án để đàm phán mua TikTok của Mỹ như thế nào? Thưa quý vị, để cứu TikTok thì Tòa Bạch Ốc đang dẫn dắt đàm phán theo hướng mà những cái cổ đông Mỹ tăng sở hữu đối với Biden, tức là công ty mẹ của TikTok đó, và sẽ tách TikTok Mỹ độc lập và vận hành bởi Oracle. Oracle là một công ty của Hoa Kỳ. Và cái cuộc đàm phán đang đến hồi nước rút rồi. Và theo Reuters thì Tòa Bạch Ốc đang đóng vai trò trung gian đặc biệt trong cái thương vụ này và hoạt động như một ngân hàng đầu tư để mà kết nối các bên. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz đã được Tổng thống Donald Trump giao dẫn dắt cái cuộc đàm phán này. Và ông Vance nói rằng gần như chắc chắn sẽ có một cái cuộc thỏa thuận cấp cao thỏa mãn được các mối lo ngại về an ninh quốc gia của chúng ta và cho phép có một công ty TikTok của riêng Hoa Kỳ. Reuters cho hay cái chiến dịch đề xuất của các nhà đầu tư Mỹ trong Biden tăng mua lại cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu của Trung Quốc xuống dưới ngưỡng 20% theo quy định của Mỹ, đồng thời đã tách biệt TikTok Mỹ thành một cái thực thể độc lập riêng. Susquehanna và International Group của Jeff Zients và General Atlantic của Beaufort, cả hai đều có đại diện trong hội đồng quản trị của Biden và đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với Tòa Bạch Ốc về kế hoạch này. Công ty đầu tư tư nhân KKR cũng tham gia cùng với một số những cái tên khác, chẳng hạn như là Quartil, Final Time cho biết như vậy. Và hồ sơ pháp lý của TikTok năm ngoái cũng cho biết các nhà đầu tư toàn cầu đang nắm giữ khoảng 58% cổ phần của Biden. Và nhà sáng lập Zen Jiamin, hiện sống tại Singapore, đang sở hữu 21%. Và phần còn lại thuộc về nhân viên từ nhiều quốc gia, bao gồm khoảng 7.000 người. Biden hiện vẫn giữ một phần cổ phần trong TikTok Hoa Kỳ, nhưng cái việc thu thập dữ liệu và cập nhật phần mềm sẽ do Oracle giám sát. Politico nói việc này có thể tiến hành thông qua mở rộng dự án Texas. Sáng kiến trước đây của TikTok nhằm lưu trữ dữ liệu người tiêu dùng Mỹ trên các máy chủ của Oracle tại tiểu bang Texas thành dự án Texas 2.0. Và điều này xuất phát từ cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái đàm phán là Biden tuyên bố không thể từ bỏ quyền sở hữu TikTok do các ràng buộc về những cái công nghệ và thương mại. Và trong khi luật pháp Mỹ thì yêu cầu ứng dụng phải cắt đứt mọi liên hệ với Trung Cộng. Theo Information thì các lãnh đạo và nhà đầu tư của Biden vẫn coi một thỏa hiệp dựa trên dự án Texas thay vì bán đứt TikTok là phương án khả thi nhất, với Oracle là đối tác duy nhất có đủ năng lực để thực hiện. Tuy nhiên, để triển khai đầy đủ, dự án này cần sự tham gia tích cực của chính phủ Mỹ và sự phê duyệt từ Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ. Và những cái cuộc họp gần đây giữa Oracle và các nhà lập pháp trên ở Quốc hội á, cho thấy cái sự nghiêm túc của kế hoạch này. Tuy nhiên thì một số chính trị gia cho rằng ngay cả khi Oracle giám sát và nguy cơ bảo mật vẫn tồn tại nếu như Biden tiếp tục giữ vai trò trong việc vận hành thuật toán. Đó là cái lực cái thuật toán này đó là cái linh hồn của ứng dụng TikTok thưa quý vị. Và một nghị sĩ ở trong Quốc hội nói rằng nếu mà cái thỏa thuận với Oracle tiến hành mà thuật toán vẫn do Biden kiểm soát thì về bản chất Mỹ cũng vậy thôi, cũng chỉ đơn thuần đặt niềm tin vào Oracle trong việc giám sát dữ liệu mà không có gì bảo đảm rằng Trung Quốc không thể can thiệp. Và dự án Texas 2.0 nguy cơ không có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống Hoa Kỳ. Michael Sopolis, cựu cố vấn an ninh của Thượng nghị sĩ Ted Cruz và hiện là chuyên gia tại Viện Hudson nhận định rằng Tổng thống có quyền toàn quyền quyết định một thỏa thuận có đủ điều kiện hay không, mặc dù các yêu cầu pháp lý đã được quy định rõ ràng. Tuy nhiên thì Quốc hội Mỹ vẫn có thể làm phức tạp thêm cái quyết định của Tổng thống Trump bằng cách tổ chức các phiên điều trần và giám sát chặt chẽ. Ông Sobolik nói rằng Quốc hội thậm chí có thể thông qua cái luật mới để loại bỏ một số quyền hạn của Tổng thống trong việc phê duyệt thỏa thuận. Dù vậy, ông cũng nhận định rằng phe Cộng hòa khó có khả năng đối đầu trực tiếp với Tổng thống Trump về vấn đề này. TikTok được một nửa dân số Hoa Kỳ sử dụng, tức là khoảng hơn 170 triệu người thưa quý vị. Và ứng dụng mạng xã hội này đang rơi vào cái tình thế bấp bênh kể từ khi Quốc hội Mỹ năm ngoái thông qua đạo luật dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Và lúc đó ông cựu Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Biden phải thoái vốn khỏi TikTok trước ngày 19 tháng 1 năm 2025 hoặc là đối mặt với lệnh cấm. Và cái đạo luật này nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng mạnh mẽ, xuất phát từ cái lo ngại mà Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để mà thu thập dữ liệu người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì các tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho rằng cái lệnh cấm vi phạm tù chính đáng thứ nhất vì hạn chế quyền tiếp cận truyền thông nước ngoài của người Mỹ một cách trái phép. TikTok cũng cho rằng giới chức Mỹ đã hiểu sai về cái mối liên hệ giữa công ty với Trung Cộng và khẳng định cái thuật toán đề xuất nội dung và dữ liệu người dùng đều được lưu trữ tại Mỹ trên hệ thống điện toán đám mây của Oracle và các quyết định kiểm duyệt nội dung ảnh hưởng đến người Mỹ cũng được thực hiện ngay tại Mỹ. Tổng thống Trump cũng từng ủng hộ lệnh cấm trong cái nhiệm kỳ đầu và đã tuyên bố muốn cứu TikTok từ cuối năm 2024 vừa qua. Nhưng mà ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 2025 á, thì ông ký cái sắc lệnh hoãn thi hành luật cho đến ngày 5 tháng 4, tức là sắp tới rồi, và mở ra một cái cơ hội, một thỏa thuận có thể duy trì hoạt động của nền tảng này tại Hoa Kỳ. Và hồi đầu tháng 3 thì Tổng thống Trump nói rằng Tòa Bạch Ốc đang liên hệ với 4 nhóm khác nhau về cái thỏa thuận liên quan đến TikTok. Những cái bên quan tâm mà gồm có những cái nhóm, một nhóm nhà đầu tư do chỉ phú Frank Markwood dẫn đầu và một nhóm khác có sự tham gia của Jimmy Donaldson, một YouTuber nổi tiếng với biệt danh là Mr. Beast. Hiện tất cả các bên từ TikTok nè, Biden, Oracle cho đến Tòa Bạch Ốc đều chưa đưa ra cái bình luận chính thức về cái tiến trình đàm phán như thế nào. Trong khi đó thì từ đầu năm nay thì TikTok tích cực bơm thêm tiền để chạy quảng cáo toàn quốc, phủ sóng các kênh truyền hình và những cái bảng hiệu ngoài trời và tại những cái giải Super Bowl với nội dung rằng các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đang phát triển mạnh mẽ nhờ TikTok. Vào tháng trước thì cái thông điệp này tiếp tục được TikTok đăng toàn trang trên cái tờ Politico, một cái tờ báo đang được lưu hành tại Quốc hội nhằm tác động đến những cái chính trị gia. Luật sư Joe Taylor ở Washington cho rằng các quảng cáo TikTok dường như được thiết kế để tác động trực tiếp đến Tổng thống Trump thông qua các cử tri của ông. Ông nói rằng ông ấy phản ứng với áp lực chính trị và áp lực chính trị đến từ những người ủng hộ ông. Và điều tôi nghĩ họ, tức là TikTok á, đang cố gắng làm là đưa ra lập luận trước công chúng Mỹ để họ thay công ty thuyết phục tổng thống. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế thị trường cùng với Dũng Nghiêm buổi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.